truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 2 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố họp thống nhất nội dung tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo giải quyết đề xuất các quỹ đất đối ứng trong thực hiện đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng hai bên bờ sông Cầu.
Để cải thiện môi trường đầu tư, tiết kiệm quỹ đất, hiện thành phố đã thống kê, rà soát và có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thu hồi thêm 14 dự án trên địa bàn vì không đảm bảo tiến độ như nhà đầu tư đã cam kết.
Sau hơn 2 năm hoạt động, câu lạc bộ tiếng Anh khoa quốc tế Đại học Thái Nguyên đã trở thành sân chơi của các bạn trẻ yêu thích ngoại ngữ. Điều này đã giúp học sinh và sinh viên được trau dồi kỹ năng tiếng Anh, qua đó tạo môi trường học thân thiện. Chuyên mục Thanh thiếu nhi trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về câu lạc bộ này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 31 tháng 10, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức họp thống nhất nội dung tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo giải quyết đề xuất các quỹ đất đối ứng trong thực hiện đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu. Đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có đại diện các sở xây dựng, kế hoạch đầu tư, tài chính, nông nghiệp và phát triển nông thôn, lãnh đạo liên danh nhà đầu tư tập đoàn Phúc Lộc, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8, các phòng ban đơn vị liên quan của thành phố. Để thực hiện đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, thành phố phải đối ứng trên 10.000 tỷ đồng. Để thực hiện phần đối ứng này, Ủy ban nhân dân thành phố đã đề xuất chuyển giao trên 10 dự án tại các khu dân cư, khu đô thị và trụ sở làm việc của một số đơn vị cho nhà đầu tư là tập đoàn Phúc Lộc khai thác quỹ đất theo hình thức BT. Tại cuộc họp, các sở ngành cơ bản nhất trí với đề xuất mà Ủy ban nhân dân thành phố đã trình để chuyển giao đối ứng BT cho tập đoàn Phúc Lộc. Các sở ngành cũng lưu ý việc chuyển giao trụ sở một số cơ quan đơn vị cần thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
Sáng 1 tháng 11, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo hai đề án là nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 và đề án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn. Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 được xây dựng với mục tiêu quản lý đồng bộ về công tác dự báo, lập quy hoạch nhằm đảm bảo độ chính xác về quản lý đất đai và môi trường, khoáng sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đề án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 được quy hoạch thực hiện gồm 50 ha đất trồng cây ăn quả tại xã Thịnh Đức, 15 ha đất trồng rau tại hai xã Thịnh Đức, Đồng Bẩm, trên 2,8 ha tại xã Phúc Triều, 30 ha trồng hoa tại Cam Giá, Gia Sàng và 40 ha đất tại phường Tích Lương. Hiện thành phố đã xây dựng được một mô hình sản xuất rau với diện tích trên 1.000 m2 tại xã Thịnh Đức và đang triển khai trồng một số loại rau. Để hai đề án được xây dựng và thực hiện hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế. Tại buổi họp, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào từng nội dung của đề án, như bổ sung thêm một số nội dung vào phần đánh giá thực trạng, cần thiết phải lập đề án, cách thức tổ chức, giải pháp, nguồn kinh phí thực hiện đề án. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Phòng Tài nguyên Môi trường quy hoạch hệ thống tài nguyên được quản lý trên máy, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định. Phòng Kinh tế mở rộng quy hoạch thực hiện đề án sản xuất nông nghiệp cao ra nhiều xã, kêu gọi các nhà đầu tư khuyến khích khai thác thế mạnh của địa phương. Giao Trạm khuyến nông phối hợp với Phòng Kinh tế xây dựng hoàn thiện dự án.
Sau quá trình rà soát các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên từ năm 2008 đến nay, mới đây thành phố Thái Nguyên đã công bố 40 dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận đầu tư, triển khai đảm bảo tiến độ và đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Trong đó một số phường có nhiều dự án đầu tư hiệu quả như Cam Giá 7 dự án, Phan Đình Phùng 4 dự án, Quang Trung 4 dự án, Gia Sàng 3 dự án. 40 dự án này đã góp phần giải quyết nhiều việc làm, góp phần tăng thu ngân sách cho thành phố Thái Nguyên. Bên cạnh các dự án triển khai đảm bảo tiến độ thì trên địa bàn thành phố còn nhiều dự án triển khai chậm tiến độ. Để cải thiện môi trường đầu tư, tiết kiệm quỹ đất, thời gian qua thành phố Thái Nguyên đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và hủy bỏ nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 23 dự án chậm tiến độ. Hiện thành phố đã thống kê, rà soát và có văn bản đề nghị UBND tỉnh tiếp tục thu hồi thêm 14 dự án trên địa bàn vì không đảm bảo tiến độ như nhà đầu tư đã cam kết, kéo dài thời gian gây bức xúc trong dư luận. Cụ thể gồm các dự án: nhà máy thép Thái Nguyên trên địa bàn xã Cao Ngạn, bệnh viện phục hồi và chăm sóc sức khỏe Trường An trên địa bàn xã Phúc Xuân, trường mầm non quốc tế, trường đại học tư thục quốc tế Viễn Đông thuộc xã Quyết Thắng, trường tư thục trung học phổ thông Đào Duy Từ trên địa bàn phường Đồng Quang và một số dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có thêm 8 làng nghề chè truyền thống được UBND tỉnh công nhận. Đó là các làng nghề Gò Pháo Nam Tiến xã Tân Cương, Đồng Nội Rừng Chùa Khuôn 1 Hồng Phúc xã Phúc Triều và Nam Thành Cây Xanh xã Quyết Thắng. Như vậy, đến thời điểm này, thành phố có 35 làng nghề, trong đó có một làng nghề sinh vật cảnh ở xã Quyết Thắng, một làng nghề bún bánh ở xã Cao Ngạn, một làng nghề trồng hoa đào ở phường Cam Giá, còn lại là các làng nghề chè truyền thống. Những làng nghề mới công nhận năm nay được tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng, thành phố Thái Nguyên hỗ trợ 20 triệu đồng để xây dựng cổng vào làng và tổ chức đón bằng công nhận làng nghề trong tháng 11 này. Đây là điều kiện thuận lợi để các làng nghề mở rộng sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Chiều 31 tháng 10, phường Hoàng Văn Thụ phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tổ chức đối thoại với 6 hộ dân nằm trong dự án khu nhà ở tổng hợp Techco được xây dựng trên khu đất cũ của khu chung cư cũ Phủ Liễn tại tổ 19 phường Hoàng Văn Thụ. Tuy nhiên, buổi làm việc chỉ có 2 trên 6 hộ có mặt là hộ bà Dương Thị Yến và bà Nguyễn Thị Thanh Bình. Dự án khu nhà ở tổng hợp Techco được xây dựng trên khu đất cũ của khu chung cư cũ Phủ Liễn tại tổ 19 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Sau gần 9 tháng triển khai dự án, đã có 71 hộ hợp tác nhận tái định cư, còn lại 6 hộ tại tầng 1, mặc dù đã nhiều lần được tuyên truyền vận động, nhưng đến nay các hộ vẫn chưa hợp tác, làm chậm tiến độ thực hiện dự án. Tại buổi làm việc, cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã báo cáo và làm rõ một số nội dung ý kiến của các hộ dân tại biên bản cuộc họp diễn ra ngày 20 tháng 10 vừa qua, như thống kê lại số khẩu trong 6 hộ, kiểm tra đo đạc diện tích nhà, kiểm đếm tài sản và trả lời đơn thư của các hộ gia đình. Tại cuộc họp, bà Dương Thị Yến có ý kiến đề nghị được hỗ trợ kinh phí ổn định đời sống, hỗ trợ đào tạo nghề và hỗ trợ 100 triệu đồng tái định cư theo quyết định số 31 của Ủy ban dân tỉnh về hỗ trợ hộ dân trong vùng dự án. Các ý kiến trên đã được lãnh đạo phường Hoàng Văn Thụ trả lời trực tiếp. Các khoản hỗ trợ do dân kiến nghị được áp dụng theo quyết định 31 của Ủy ban dân tỉnh là không có cơ sở, bởi quyết định này chỉ áp dụng các trường hợp khi nhà nước thu hồi đất, không áp dụng cho các hộ thuê nhà. Đồng thời yêu cầu các hộ dân phối hợp nhận tiền hỗ trợ và bàn giao căn hộ chung cư theo quy định. Tuy nhiên, tại hội nghị, các hộ dân vẫn chưa đồng tình với các phương án đưa ra. Hiện chủ đầu tư đã hoàn thành xong việc xây dựng nhà tạm cho các hộ dân để thuận tiện cho việc di rời các hộ dân, giải phóng mặt bằng thi công.
Chiều ngày 1 tháng 11, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Thái Nguyên tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2016. Đây là hoạt động nhằm cung cấp những kiến thức kỹ năng cơ bản cho đội phòng cháy chữa cháy cơ sở trong sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, quy trình xử lý tình huống cũng như các biện pháp cứu hộ cứu nạn khi xảy ra cháy. Tình huống giả định được đưa ra là vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 1 tháng 11 năm 2016 xảy ra cháy tại khu vực hầm kho B của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, có địa chỉ tại phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nguyên nhân gây cháy là do sự cố chập điện dẫn đến các sản phẩm cháy rơi xuống, bén vào hiện vật bằng vải trên các giá bảo quản gây cháy. Trong khu vực xảy ra cháy có 4 nhân viên đang kiểm kê các hiện vật trong kho. Chất cháy chủ yếu là gỗ, vải, giấy nên đám cháy phát triển nhanh chóng và cháy lan ra khắp diện tích của nhà kho với nhiệt độ cao, tỏa nhiều khói khí độc làm ngăn chặn các đường thoát nạn. Sau khi có báo động cháy còn có 3 nhân viên bị mắc kẹt trong khu vực nhà kho. Nếu không tổ chức cứu nạn, chữa cháy kịp thời thì khả năng ảnh hưởng rất lớn tới tính mạng nạn nhân bị mắc kẹt và tài sản của bảo tàng. Khi đám cháy xảy ra, cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng hướng dẫn đội phòng cháy chữa cháy và cán bộ viên chức của bảo tàng sử dụng các loại bình chữa cháy hiện có để dập đám cháy, cách thức xử lý nhanh các tình huống có thể xảy ra, phương pháp di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực hỏa hoạn một cách an toàn. Sau buổi diễn tập, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh cùng với cán bộ viên chức người lao động của bảo tàng đã họp bàn để rút kinh nghiệm. Tại đây, đại diện cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã đánh giá cao công tác chuẩn bị và thực hiện diễn tập của bảo tàng trong việc xây dựng kế hoạch diễn tập, các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực. Trong quá trình diễn tập, cán bộ viên chức và người lao động của bảo tàng đã tham gia nghiêm túc, đảm bảo an toàn về người, tài sản và phương tiện.
Thank you.
Thưa quý vị và các bạn, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên cần tích cực nghiên cứu và có các dự án đầu tư quảng bá các sản phẩm du lịch. Đó là phát biểu của đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tại chương trình gặp mặt các doanh nhân làm du lịch nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 vừa được tổ chức tại thành phố Sông Công. Thái Nguyên là mảnh đất giàu tiềm năng về du lịch với nhiều loại hình như du lịch sinh thái, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch lễ hội. Và từ nhiều năm nay, các cơ quan chức năng của tỉnh luôn coi du lịch, ngành công nghiệp không khói ở Thái Nguyên là một loại hình kinh tế có nhiều tiềm năng nhưng chưa mạnh và phát triển xứng tầm. Vậy tại sao một mảnh đất giàu tiềm năng phát triển du lịch mà ngành du lịch lại chưa mạnh, chưa thu hút được nhiều du khách? Để làm rõ hơn vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau của phóng viên Lưu Lan.
Trên quê hương Thái Nguyên, đi đến đâu cũng gặp di tích lịch sử hoặc những địa điểm có phong cảnh thiên nhiên đẹp, trữ tình và có thể xây dựng thành điểm du lịch hấp dẫn. Theo số liệu kiểm đếm của cơ quan chức năng, hiện trên địa bàn của tỉnh có 910 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được kiểm kê, bảo vệ theo quy định của luật di sản văn hóa. Nhiều nhất là di tích lịch sử với 510 điểm, di tích tín ngưỡng có 233 điểm và 39 di tích danh lam thắng cảnh, 12 di tích khảo cổ học, 16 di tích kiến trúc nghệ thuật. Song hầu hết các điểm du lịch đều chưa thật sự bắt mắt đối với du khách. Chị Từ Thị Mỹ Hạnh, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.
Sản phẩm du lịch của Thái Nguyên ấy thì mình thấy rất là đa dạng. Có từ sản phẩm tâm linh đến sản phẩm về thiên nhiên, sản phẩm về lịch sử và sản phẩm về du lịch cộng đồng. Đấy là bốn cái sản phẩm du lịch mà hiện nay đang rất là trọng tâm. Tuy nhiên thì có sự đa dạng nhưng lại chưa có cái việc quảng bá phát triển sản phẩm để nhiều công ty và nhiều du khách biết đến. Và cái việc mà trau chuốt và để làm cho cái điểm du lịch nó sáng hơn ấy, thì là mình thấy là nó chưa có.
Còn anh Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành UNESCO cho biết.
Thực tế thì cũng như người Việt Nam mà khi đi ra nước ngoài, thì mọi người đều chỉ chọn những cái sản phẩm mang cái nét đặc trưng của địa phương. Và tôi nghĩ rằng là ngay kể cả đối với việc này ấy, thì Thái Nguyên cũng đã có rồi. Có lẽ rằng là các doanh nghiệp ở Thái Nguyên thì chưa để ý nhiều lắm. Cho nên là các cái sản phẩm thì chưa đa dạng phong phú lắm thôi. Đấy, và nếu có thể được thì cũng rất là mong là các cái cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh và các doanh nghiệp thì chú ý hơn một chút nữa đến cái việc là các cái sản vật để dành cho khách mang về, tôi nghĩ là khách sẽ hài lòng.
Qua những điều các du khách vừa chia sẻ, có thể thấy Thái Nguyên đã trở thành một trong những điểm du lịch được các du khách lựa chọn. Tuy nhiên, sau mỗi chuyến tham quan nghỉ dưỡng tại Thái Nguyên, họ đều có chung quan điểm sẽ không hẹn trước ngày trở lại. Thực tế trong 3 năm gần đây, lượng du khách trong và ngoài nước đến Thái Nguyên tăng cao hơn so với những năm 2010 trở về trước, nhưng lượng du khách quốc tế đến Thái Nguyên giảm hơn. Năm 2014 có 70.000 lượt du khách quốc tế. Năm 2015, lượng khách quốc tế đến với Thái Nguyên giảm còn khoảng 60.000 lượt. Trong đó có nhiều người nước ngoài đến Thái Nguyên làm việc cũng được tính là du khách. Theo đó, tổng doanh thu toàn xã hội về các dịch vụ của ngành du lịch chưa đạt như mong muốn. Trung bình trong 3 năm gần đây chỉ đạt trên dưới 1.000 tỷ đồng trên năm. Mặc dù tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường các hoạt động xúc tiến liên doanh, liên kết du lịch trong và ngoài tỉnh, tuy nhiên hoạt động du lịch vẫn chưa thực sự phát triển, chưa đáp ứng được nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng của du khách. Ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên cho biết, du khách chưa mặn mà vì Thái Nguyên chưa xây dựng được những điểm vui chơi giải trí, khu ẩm thực, đêm cũng như các khu ăn uống, mua sắm nên chưa thể giữ được chân du khách ở lại. Có nhiều du khách đã nói với chúng tôi rằng, đi du lịch là đi tiêu tiền, nhưng đến Thái Nguyên thường phải mang tiền về vì chẳng biết tiêu gì, mua sắm gì.
Hiện nay thì trong cái vấn đề hàng hóa phục vụ cho khách du lịch thì nó cũng rất là nhiều loại hàng. Có những cái hàng mang tính nên là sản phẩm địa phương, ví dụ như là chè Thái, hoặc gạo bó thai của Định Hóa, và bánh chưng bờ đậu, hoặc một số cái sản phẩm của địa phương. Nhưng mà tất nhiên là mang những cái linh vật nhỏ bé gọn nhẹ để có thể người ta về người ta trưng bày, người ta có thể nhìn cái đó biết ngay của Thái Nguyên. Thì cái này có lẽ các nhà nghiên cứu, các nhà sản xuất cũng phải nghiên cứu để đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng.
Lý do nhiều du khách không mặn mà với Thái Nguyên còn bởi một lẽ đơn giản. Thái Nguyên chưa có sản phẩm du lịch chất lượng cao, nhất là trong hoạt động phục vụ du khách. Các đơn vị doanh nghiệp, doanh nhân liên quan tới du lịch chưa có sự liên kết chặt chẽ, không tạo được chuỗi trong các hoạt động du lịch, nên chưa giúp du khách có được cảm giác thoải mái khi bỏ ra một khoản tiền nhưng không được hưởng thụ các sản phẩm tương xứng. Trên thực tế, ngoài các khu ẩm thực, các dịch vụ vui chơi giải trí, Thái Nguyên chưa có sản vật đặc trưng và chè là đặc sản duy nhất mà du khách biết đến với các thương hiệu, đặc sản chè Tân Cương, Đại Từ, La Bằng, Chạy Cài, v.v. Còn các sản phẩm du lịch khác thì hầu như chưa có. Ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Thái Nguyên cho biết.
Khi mà khách đến đây người ta chả biết là ngủ, nghỉ, ăn, chơi, ra sao, mua, sắm cái gì cũng là cái điểm yếu của Thái Nguyên. Ví dụ như là cái vùng chè Tân Cương đó là một sản phẩm du lịch hàng hóa là rất là đặc biệt. Thế nhưng mà mẫu mã rất là đơn điệu. Thế còn những cái sản phẩm du lịch, sản phẩm văn hóa, những sản phẩm lưu niệm khác như là thổ cẩm hoặc những hàng lưu niệm, những cái thứ để người ta mua về người ta trưng bày những mặt phi vật thể, phi vật thể người ta hiện nay là Thái Nguyên thì chưa có. Thế để mà tạo dựng ra được một cái sản phẩm du lịch và cũng như là có những cái cửa, những mặt hàng để lưu niệm cho khách du lịch, người ta đến người ta mua, có những sản phẩm người ta mang về người ta kỷ niệm, lưu niệm trong một chuyến đến ấy, thì cái này cũng phải trăn trở. Và đặc biệt các doanh nghiệp mà phải suy nghĩ, phải tìm tòi làm sao để đáp ứng được cái nhu cầu của khách.
Dù từ nhiều năm nay, tỉnh Thái Nguyên đã có các văn bản chính sách liên quan đến lĩnh vực du lịch, khai thác du lịch như đề án phát triển du lịch giai đoạn 2009-2015, quy hoạch phát triển tổng thể du lịch Thái Nguyên giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2015 và tầm nhìn chiến lược đến năm 2020. Đề án bảo tồn và phát huy giá trị vật thể, phi vật thể, sản phẩm trà Thái Nguyên, v.v. và các hội thảo liên quan đến du lịch. Song số lượt du khách đến Thái Nguyên hàng năm vẫn chỉ đạt ở con số 1,5 triệu lượt người trên năm, chưa năm nào chạm ngưỡng 1,9 triệu lượt người trên năm. Từ thực tế trên, mong sao các cấp, các ngành cần đưa ra nhiều chiến lược phát triển để đưa ngành du lịch, ngành công nghiệp không khói của Thái Nguyên sớm thật sự trở thành một ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, góp phần đưa mảnh đất, quê hương con người Thái Nguyên đẹp hơn trong lòng du khách.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Kính chào quý vị cùng các bạn đoàn viên thanh thiếu niên thân mến. Thưa quý vị và các bạn, từ một nhóm bạn yêu thích tiếng Anh đã đứng ra thành lập câu lạc bộ tiếng Anh khoa quốc tế Đại học Thái Nguyên từ tháng 3 năm 2014. Câu lạc bộ hoạt động dưới sự giám sát chỉ đạo của Hội sinh viên khoa quốc tế Đại học Thái Nguyên. Từ đó đến nay, câu lạc bộ ngày càng thu hút được đông đảo các bạn là học sinh sinh viên trong và ngoài Đại học Thái Nguyên tham gia và là sân chơi bổ ích, lý thú cho các thành viên.
Lê Thị Hồng Linh là sinh viên năm đầu tiên khoa kế toán Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Đại học Thái Nguyên. Cô cũng là một trong những thành viên tích cực của câu lạc bộ tiếng Anh khoa quốc tế Đại học Thái Nguyên. Tiếp xúc với Linh, chúng tôi nhận thấy Linh rất tự tin, ăn nói lưu loát, chững chạc và đặc biệt là khả năng nói tiếng Anh thông thạo. Linh chia sẻ, khi mới bước chân vào giảng đường đại học, em là cô gái nhút nhát, không mấy tự tin vào bản thân. Qua bạn bè giới thiệu, em biết đến câu lạc bộ tiếng Anh khoa quốc tế của Đại học Thái Nguyên nên em đã tham gia. Ban đầu chỉ là với mục đích thỏa mãn sở thích học tiếng Anh. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, sau 6 tháng tham gia câu lạc bộ, điều mà Linh nhận lại được không chỉ là trình độ và khả năng ngoại ngữ ngày càng được nâng cao mà còn hơn thế nữa, Linh nói.
Tại vì trong câu lạc bộ có rất nhiều anh chị học cùng ngành với em và chính điều đấy đã tạo điều kiện cho em có thể học hỏi từ anh chị không chỉ tiếng Anh mà còn chuyên ngành nữa. Việc có một môi trường mở và gần gũi như thế thì giúp em học tập chuyên ngành ngày càng tốt hơn. Thời gian học tập của em còn được tăng lên sau khi em tham gia câu lạc bộ tiếng Anh.
Điều hấp dẫn những thành viên câu lạc bộ như Linh chính là ở các hoạt động của câu lạc bộ. Để gắn kết các thành viên, mỗi tuần câu lạc bộ tiếng Anh khoa quốc tế Đại học Thái Nguyên duy trì họp mặt một lần. Ở đó các thành viên được trau dồi kỹ năng tiếng Anh qua nhiều hoạt động sôi nổi và theo hướng mở, như chơi các trò chơi, thảo luận theo chủ đề và tổng kết từng chủ đề. Tất cả đều cố gắng sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh để giao tiếp. Bạn Nguyễn Thị Thu Thủy, chủ nhiệm câu lạc bộ chia sẻ.
Để chất lượng hoạt động của câu lạc bộ ngày càng được nâng cao, thì ban chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Anh khoa quốc tế luôn chú trọng đến việc là truyền được cảm hứng, truyền được lửa cho các bạn, sinh viên, kéo các bạn ra khỏi vỏ bọc trên giảng đường. Tức là các bạn sẽ không chỉ là đi lên giảng đường để học rồi lại về nhà, mà các bạn sẽ được tham gia vào các hoạt động tập thể, nâng cao tính tập thể của các bạn, qua đó nâng cao được trình độ tiếng Anh và các kỹ năng làm việc, học tập của các bạn. Thứ hai đấy là nâng cao được tính tự chủ, tính chủ động của các bạn.
Nhờ những hoạt động bổ ích mà không kém phần lý thú, câu lạc bộ tiếng Anh khoa quốc tế Đại học Thái Nguyên đã thu hút ngày càng đông đảo sinh viên, học sinh tham gia. Từ chỗ chỉ có 10 thành viên, đến nay câu lạc bộ này đã có 60 thành viên là sinh viên khoa quốc tế và các trường thuộc Đại học Thái Nguyên. học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn tham gia thường xuyên. Hoạt động của câu lạc bộ cũng không ngừng được mở rộng và nâng cao. Bên cạnh việc mời các thầy cô là giảng viên nước ngoài của khoa đến giao lưu tại các buổi sinh hoạt, thì câu lạc bộ còn tổ chức các buổi hội thảo với các du học sinh và giảng viên có kinh nghiệm nhằm đổi mới phương pháp học tiếng Anh. Bên cạnh đó, được sự tạo điều kiện của Khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên, câu lạc bộ còn thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu chia sẻ cách học tiếng Anh với học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn như Trung học phổ thông Sông Công, Trung học phổ thông Gang Thép. Tổ chức các sự kiện với sự tham gia của các sinh viên nước ngoài trong khoa, tổ chức trại hè Anh ngữ cho thiếu niên nhi đồng. Phải nói rằng qua thực tế hơn 2 năm hoạt động, câu lạc bộ tiếng Anh Khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên đã trở thành sân chơi của những ai yêu thích ngoại ngữ, tạo môi trường học thân thiện, trau dồi kỹ năng tiếng Anh cho học sinh sinh viên một cách hiệu quả. Tuy nhiên, để câu lạc bộ thực sự phát huy được kết quả trong thời gian tới thì rất cần những định hướng cụ thể.
Cho biết về điều này, anh Nguyễn Khắc Bảo Trung, Chủ tịch Hội Sinh viên Khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên nói.
Hội sinh viên thì cũng tiếp tục hỗ trợ phát triển cho các câu lạc bộ tiếng Anh, đẩy mạnh các cái công tác nâng cao các kỹ năng chuyên môn về trình độ tiếng Anh cho các bạn sinh viên để tập hợp không chỉ sinh viên trong khoa quốc tế mà còn các bạn sinh viên ở trong khối Đại học Thái Nguyên và các bạn sinh viên ở trong tỉnh. Thì câu lạc bộ tiếng Anh của khoa quốc tế tiếp tục tham gia để giao lưu với các câu lạc bộ khác của các trường để mà nâng cao học hỏi cũng như là tinh thần đoàn kết, hữu nghị, tiếp tục đẩy mạnh để mà tham gia hoạt động hướng dẫn các câu lạc bộ ở các trường trung học phổ thông, các trường kết nghĩa để tạo một cái sân chơi thu hút cho các em học sinh phổ thông và cũng là tạo điều kiện một cái nền tảng để cho các em cũng là tham gia thành viên của câu lạc bộ, thì tiếp tục đẩy mạnh nâng cao các kỹ năng cho sinh viên của đặc biệt là các thành viên trong câu lạc bộ tiếng Anh để các bạn ấy có thêm các cái kỹ năng về quản lý, những cái kinh nghiệm mà để trau dồi các cái kiến thức kỹ năng của mình để sau khi mà ra tốt nghiệp trường đại học thì có thể là bắt nhịp với các cái đơn vị, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Ngày nay, ngoại ngữ đang là hành trang không thể thiếu của mỗi bạn trẻ muốn chinh phục những tầm cao mới của nấc thang tri thức. Và mô hình hoạt động như câu lạc bộ tiếng Anh Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên là rất cần thiết, giúp các bạn tự tin và vững bước trong thời kỳ hội nhập. Trên đây, quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Thanh Thiếu Nhi tháng 11 năm 2016.
Thông báo tìm chủ sở hữu đối với hàng hóa tăng vật không có người nhận đang tạm giữ. Ngày 13 tháng 10 năm 2016, Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên phối hợp với Công an thành phố kiểm tra và tạm giữ 50 bao thuốc lá nhập lậu nhãn hiệu 3 con 5 để tại cửa hàng địa chỉ số 237, tổ 30, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên không có người nhận. Vậy Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên thông báo ai là chủ sở hữu số hàng hóa trên đến Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên để làm việc. Địa chỉ số 6, đường Cách mạng tháng 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu chủ sở hữu không đến nhận, Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Chương trình khuyến mãi đặc biệt Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 năm 2016 đến 31 tháng 1 năm 2017 với rất nhiều quà tặng hoành tráng. 25 xe tay ga Peugeot, 6 TV LCD Sony 48 inch, 20 tủ lạnh Samsung, 60 máy giặt Toshiba cùng 200 giải tiền mặt trị giá 1 triệu đồng mỗi giải. Để tham gia chương trình, hãy cắt phần mã vạch bao gồm ngày sản xuất trên bao bì của hai gói sản phẩm Vidan cùng với phiếu tham gia điền đầy đủ thông tin cá nhân và gửi về trụ sở công ty Vidan qua đường bưu điện. Phiếu tham gia lấy tại cửa hàng, siêu thị có bán sản phẩm khuyến mãi hoặc có thể tải về từ trang chủ www.vidan.com.vn và trang Facebook Vidan. Sẽ có hai đợt bốc thăm trúng thưởng, đợt 1 vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, đợt 2 vào ngày 10 tháng 2 năm 2017. Nhanh tay mua Vidan và tham gia ngay để có nhiều cơ hội trúng quà thật hấp dẫn. Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 100 triệu đồng, sở hữu ngay Hyundai Grand i10 hoặc Mitsubishi Mira, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý. Taxi Thái Bảo 02803
0937 737 737. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737.
Taxi Hoa Mai xin thông báo. Taxi Hoa Mai đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona, nhận hợp đồng đi Thái Nguyên, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Giá vé bình quân 120.000 đồng một người một lượt. Đối với tuyến Bắc Cạn, Hà Nội và ngược lại, giá vé bình quân là 250.000 đồng một người một lượt, tần suất 1 giờ một chuyến. Miễn phí đưa đón trả tại nhà bằng xe taxi Hoa Mai, trị giá 20.000 đồng một lượt. Lộ trình Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Lộ trình 1, Thái Nguyên, Nội Bài, Cầu Nhật Tân, Đại học Ngoại ngữ Cang Nam, Văn phòng Hoa Mai số 2, Quất Duy Tiến, Bixi, Hà Đông. Lộ trình 2, Thái Nguyên, Cầu Vĩnh Tuy, Bệnh viện 108, Nhà hát lớn và ngược lại. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nhận chuyển phát nhanh hàng hóa, giấy tờ. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi taxi Hoa Mai cao cấp theo số điện thoại tại Thái Nguyên 02803 833 833, tại Bắc Cạn 02816 252525. Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Giác không cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương, đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách Mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan kính chào quý khách. Công ty xin trân trọng thông báo tới quý khách, để phục vụ tốt hơn nhu cầu di chuyển của quý khách, Hà Lan Limousine mở lộ trình mới, tuyến xe hợp đồng chất lượng cao, trung tâm thành phố Thái Nguyên, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Cụ thể, xe xuất phát từ khách sạn Thái Nguyên, đường Cách Mạng tháng 8, gang thép, nút giao sông Công, cao tốc, sân bay Nội Bài, cầu Nhật Tân, đường vành đai 2, Đại học Giao thông Vận tải, đường Láng, ngã tư Sở, Royal City, Nguyễn Trãi, đường Trần Phú, đường Phùng Hưng, bệnh viện Quân y 103, khu đô thị Sa La, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Tổng đài tư vấn hợp đồng nhận khách du lịch 1900 0092 hoặc 02803 737373. Thời gian phục vụ từ 5 giờ sáng đến 21 giờ tối hàng ngày, tần suất 30 phút một chuyến. Chúng tôi áp dụng chương trình khuyến mại trong tháng đầu khai trương, giảm trừ 20.000 đồng bình quân một người một chuyến. Hà Lan Limousine, xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian, an toàn, hiệu quả.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.